Số 3 La Mã Phẩm Vô Minh, Tập Pháp, Nhân Duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn sau khi đến, ngồi xuống một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Vô minh, vô minh, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh, và cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây, này tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi là sắc chịu sự tập khởi, không như thật biết rõ sắc chịu sự đoạn diệt và sắc chịu sự đoạn diệt, không như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt, thọ tưởng các hành, không như thật biết rõ thức chịu sự tập khởi là thức chịu sự tập khởi, không như thật biết rõ thức chịu sự đoạn diệt là thức chịu sự đoạn diệt, không như thật biết rõ thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt. Như vậy, này tỳ kheo, gọi là vô minh, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Khi được nói vậy, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Minh, minh, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, thế nào là minh, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào được gọi là minh? Ở đây, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi là sắc chịu sự tập khởi, như thật biết rõ sắc chịu sự đoạn diệt là sắc chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt, thọ tưởng các hành, như thật biết rõ thức chịu sự tập khởi là thức chịu sự tập khởi, như thật biết rõ thức chịu sự đoạn diệt là thức chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt. Như vậy, này tỷ kheo, được gọi là minh, cho đến như vậy được gọi là minh. Tập Pháp. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakotika trú ở Varanasi tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi tôn giả Mahakotika vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotika thưa với tôn giả Sariputta: Vô minh, vô minh, thưa hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là vô minh, thưa hiền giả Sariputta, cho đến như thế nào được gọi là vô minh, như kinh trên. Tập Pháp. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakotika trú ở Varanasi, tức là Ba La Nại, Isipatana, chư tiên đã xứ tại vườn Lộc Uyển, ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotika thưa tôn giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là minh, thưa hiền giả Sariputta, cho đến như thế nào được gọi là minh, như kinh trên. Vị ngọt. Tại Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển, ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotika thưa với tôn giả Sariputta: Vô minh, vô minh, thưa hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là vô minh, thưa hiền giả, và cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây, này hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, thọ tưởng các hành, không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức, đây là vô minh, này hiền giả, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Vị ngọt. Tại Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển, minh minh, này hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là minh, thưa hiền giả, như thế nào được gọi là minh? Ở đây, này hiền giả, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, của thọ, của tưởng, của các hành, như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức, đây gọi là vô minh, này hiền giả, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Tập khởi. Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển, vô minh, vô minh, thưa hiền giả Sariputta, được nói đến là như vậy, và thế nào là vô minh, thưa hiền giả, cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây, này hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, thọ tưởng các hành, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức, như vậy, này hiền giả, được gọi là vô minh, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Tập khởi. Varanasi Isipatana vườn lộc uyển, ngồi xuống một bên tôn giả Mahakotika, thưa với tôn giả Sariputta, minh minh, thưa hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy, thế nào là minh, thưa hiền giả cho đến như thế nào, được gọi là minh. Ở đây thưa hiền giả, bậc đa văn thánh đệ tử, như thật, biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly của sắc, thọ, tưởng, các hành. Như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly của thức. Như vậy được gọi là minh, này hiền giả, cho đến như vậy, được gọi là minh. Kothika, Varanasi, Isipatana, Migadaya, tôn giả Sariputta vào buổi chiều, ngồi xuống một bên tôn giả Sariputta, nói với tôn giả Kothika, vô minh, này hiền giả Kothika, được nói đến như vậy. Thế nào là vô minh thưa hiền giả, cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây này hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly của sắc, thọ tưởng các hành, không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức, như vậy gọi là vô minh thưa hiền giả, cho đến như vậy được gọi là vô minh. Khi được nói như vậy tôn giả Sariputta, và nói với tôn giả Kothika, minh minh thưa hiền giả Kothika, được nói đến như vậy, thế nào là minh thưa hiền giả? Cho đến như thế nào, được gọi là minh? Ở đây thưa hiền giả, vị đa văn thánh đệ tử như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly của sắc, thọ, tưởng, các hành. Như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. Như vậy này hiền giả được gọi là minh, cho đến như vậy, được gọi là minh. Kothika, Varanasi, Isipatana, Migadaya, vô minh thưa hiền giả. Kothika, được nói đến như vậy, thế nào là vô minh thưa hiền giả, cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây này hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, thọ, tưởng, các hành. Không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. Như vậy này hiền giả, được gọi là vô minh cho đến như vậy, được gọi là vô minh. Được nói như vậy tôn giả Sariputta nói với tôn giả Kothika, minh thưa hiền giả Kothika, được nói đến như vậy thế nào là minh thưa hiền giả, cho đến như thế nào được gọi là minh? Ở đây này hiền giả, bậc đa văn thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, thọ, tưởng, các hành. Như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. Như vậy này hiền giả, được gọi là minh, cho đến như vậy được gọi là minh. Kothika, nhân duyên như trên, ngồi xuống một bên tôn giả Sariputta, nói với tôn giả Kothika, vô minh thưa hiền giả, Kothika được nói đến như vậy, mà thế nào là vô minh thưa hiền giả, cho đến như thế nào được gọi là vô minh? Ở đây thưa hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ tưởng, các hành. Không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Như vậy này hiền giả, được gọi là vô minh cho đến, như vậy được gọi là vô minh. Khi được nói vậy tôn giả Sariputta nói với tôn giả Kothika, minh thưa hiền giả Kothika, được nói đến như vậy, thế nào là minh thưa hiền giả, cho đến như thế nào được gọi là minh? Ở đây này hiền giả, bậc đa văn thánh đệ tử, như thật biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ tưởng các hành, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Như vậy, này hiền giả, được gọi là minh, cho đến như vậy, được gọi là minh.
Phẩm than đỏ hực, nhân duyên ở Savatthi. Sắc là than đỏ, này các tỷ kheo. Thọ là than đỏ, tưởng là than đỏ, các hành là than đỏ, thức là than đỏ. Thế vậy, này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vị ấy biết rõ. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. vô thường, nhân duyên ở Savatthi. Cái gì vô thường, này các tỷ kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Này các tỷ kheo, cái gì là vô thường? Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ, tưởng, các hành, thức là vô thường. Ở đây, các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Cái gì vô thường? Này các tỷ kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Khổ, nhân duyên ở Savatthi. Cái gì là khổ? Này các tỷ kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Này các tỷ kheo, cái gì là khổ? Này các tỷ kheo, sắc là khổ, thọ, tưởng, các hành, thức là khổ. Ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Cái gì khổ? Này các tỷ kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Vô ngã, nhân duyên ở Savatthi. Cái gì là vô ngã? Này các tỷ kheo, thì ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Này các tỷ kheo, cái gì là vô ngã? Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ, tưởng, các hành, thức là vô ngã. Ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Cái gì vô ngã? Này các tỷ kheo, thì ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham. Thiện nam tử khổ, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, này các tỷ kheo, đây là thuận pháp, hãy sống nhàm chán nhiều, thấy vô thường, thấy vô ngã, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức. Ai sống nhàm chán nhiều, thấy vô thường, thấy vô ngã, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức, thời sẽ biến tri sắc, thọ, tưởng, các hành, biến tri thức. Vị nào biến tri sắc, biến tri thọ, biến tri tưởng, biến tri các hành, biến tri thức, thời được giải thoát khỏi sắc, được giải thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi tưởng, được giải thoát khỏi các hành, được giải thoát khỏi thức, được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy được giải thoát khỏi đau khổ. Phẩm kiến, nội, ở Savatthi. Do có cái gì, này các tỷ kheo, do chấp thủ cái gì, nội lạc, khổ khởi lên. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Này các tỷ kheo, do có sắc, do chấp thủ sắc, nội lạc, khổ khởi lên. Do có thọ, do chấp thủ thọ, do có tưởng, do chấp thủ tưởng, do có các hành, do chấp thủ các hành, do có thức, do chấp thủ thức, nội lạc, khổ khởi lên. Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, nội lạc, khổ có thể khởi lên không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, các hành, thức là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời nội lạc, khổ, có thể sanh khởi không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Do thấy vậy, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát, trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Cái này là của tôi, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì mà quán, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Này các tỷ kheo, do có sắc, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, do có thức, do chấp thủ thức, do thiên chấp thức, nên quán, cái này là của tôi. Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ấy, và quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không bạch Thế Tôn, thọ, tưởng, các hành, thức là thường hay vô thường? Vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ấy và quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không bạch Thế Tôn, do thấy vậy, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát, trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ngã, nhân duyên ở Savatthi, này các tỷ kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, tà kiến này khởi lên, cái này là ngã, cái này là thế giới, cái này sau khi chết sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Này các tỷ kheo, do có sắc, chấp thủ sắc, thiên chấp sắc, nên khởi lên tà kiến như sau. Cái này là ngã, cái này là thế giới, cái này sau khi chết sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Thọ, tưởng, các hành, do có thức, chấp thủ thức, thiên chấp thức nên khởi lên tà kiến như sau. Cái này là ngã, cái này là thế giới, cái này sau khi chết sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ấy, và khởi lên tà kiến như sau? Cái này là ngã, cái này là thế giới, cái này sau khi chết sẽ trở thành thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Thưa không bạch Thế Tôn, thọ, tưởng, các hành, thức, là thường hay vô thường? Là vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ấy và khởi lên tà kiến như sau? Cái này là ngã, cái này là thế giới, cái này sau khi chết sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Thưa không bạch Thế Tôn, do thấy vậy, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát, trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và nếu không phải của tôi, nhân duyên ở Savatthi, do có cái gì này các tỷ kheo, do chấp thủ cái gì tà kiến như sau sanh khởi? Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta, nếu sẽ không có ta, thời sẽ không có của ta. Đối với chúng con bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Này các tỷ kheo, do có sắc, chấp thủ sắc, thiên chấp sắc, nên tà kiến này khởi lên. Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ không có ta, thời sẽ không có của ta. Thọ, tưởng, các hành, do có thức, chấp thủ thức, thiên chấp thức, nên tà kiến này khởi lên. Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ không có ta, thời sẽ không có của ta. Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp thụ cái ấy và khởi lên tà kiến như sau? Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ không có ta, thời sẽ không có của ta. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, các hành, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp thụ cái ấy và khởi lên tà kiến như sau? Nếu trước không có ta, thời đã không có của ta. Nếu sẽ không có ta, thời sẽ không có của ta. Thưa không, bạch Thế Tôn. Do thấy vậy, không, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tà kiến, nhân duyên ở Savatthi, này các tỷ kheo, do có cái gì, do chấp thủ gì, do thiên chấp gì, tà kiến khởi lên. Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Này các tỷ kheo, do có sắc, có chấp thủ, do thiên chấp sắc, khởi lên tà kiến. Thọ, tưởng, các hành, do có thức, có chấp thủ thức, do thiên chấp thức, nên khởi lên tà kiến. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ấy và khởi lên tà kiến không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, các hành, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp thủ cái ấy và khởi lên tà kiến không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Do thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. Hữu thân, giống như kinh trước, chỉ thế hữu thân cho tà kiến. Ngã kiến, giống như kinh trước, chỉ thế ngã kiến cho hữu thân. Thiên kiến, giống như kinh trước, chỉ thế bị trói buộc, thiên chấp kiết sử cho ngã kiến. Thiên kiến giống như kinh trước, chỉ thêm sự tham trước về sự trói buộc, thiên chấp các kiết sử. Ananda, nhân duyên ở Savatthi, rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch Thế Tôn. Lành thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, để sau khi nghe pháp, con sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ông nghĩ thế nào, này Ananda, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, các hành, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Do thấy vậy, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.